Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 2 gồm có tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Paris và sau đó là một suy tư bình luận. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Paris. Kính thưa quý thính giả, như tin đã đưa, sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đến thành phố Paris ở miền nam nước Ý để tham dự và kết thúc cuộc gặp gỡ từ 19 đến 23 tháng 2 vì hòa bình cho vùng Địa Trung Hải, với sự tham dự của hơn 100 giám mục của vùng này. Đức Thánh Cha khởi hành từ Vatican lúc 7 giờ sáng bằng máy bay trực thăng và đến Paris lúc 8 giờ 15. Lúc 8 giờ 30, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục và có một bài huấn dụ dành cho các giám mục tham dự.
Lý do chọn Paris, mở đầu bài huấn dụ, trước hết, Đức Thánh Cha giải thích lý do chọn thành phố Paris là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ vì hòa bình cho Địa Trung Hải. Tôi quyết định chọn nơi đây vì thành phố Paris có ý nghĩa quan trọng trong mối tương quan với Trung Đông và lục địa châu Phi, một dấu chỉ hùng hồn về mối tương quan sâu sắc giữa các dân tộc và truyền thống. Hơn nữa, giáo phận Paris luôn giữ cho cuộc đối thoại đại kết và liên tôn sống động, dấn thân không mệt mỏi trong việc thiết lập mối tương quan hỗ tương và tình huynh đệ. Chính vì thế, cách đây hơn một năm, tôi đã chọn Paris là nơi gặp gỡ các vị lãnh đạo và cộng đoàn Kitô hữu Đông Phương.
Vai trò quan trọng của vùng Địa Trung Hải. Từ bối cảnh thực tế của thế giới, đặc biệt của vùng Địa Trung Hải, Đức Thánh Cha nói đến cuộc gặp gỡ của các giám mục. Các giám mục gặp nhau để suy tư về ơn gọi và số phận của Địa Trung Hải, về việc chuyển giao đức tin và thúc đẩy hòa bình. Chính Địa Trung Hải là nơi nền văn minh nhân loại được hình thành, nơi gặp gỡ của các dân tộc. Chính vì vậy, các dân tộc và các nền văn hóa phải gặp gỡ nhau và nhớ đến những gì họ có chung. Mọi người phải ý thức, chỉ khi sống chung hòa thuận thì họ mới có thể tận hưởng những cơ hội mà khu vực này mang lại, trong đó bao gồm tài nguyên, vẻ đẹp của vùng đất và các truyền thống. Địa Trung Hải là một sự giao thoa giữa các lợi ích và các sự kiện quan trọng nhìn từ khía cạnh xã hội, chính trị, tôn giáo và kinh tế, và có ảnh hưởng lớn đến các khu vực khác trên thế giới.
Sứ vụ người môn đệ Chúa. Liên quan đến tình hình thực tế của Địa Trung Hải, Đức Thánh Cha so sánh vùng đất này với thời của Chúa Giê-xu. Như Chúa Giê-xu hoạt động trong một bối cảnh văn hóa và tôn giáo phức tạp, ngày nay chúng ta được đặt vào trong một bức tranh xã hội có nhiều mặt và nhiều hình thức bị xé nát và làm gia tăng bất ổn bởi sự chia rẽ và bất bình đẳng. Trong bối cảnh này, tất cả mọi người, các tôn giáo, các nhà chính trị được mời gọi làm chứng cho sự hiệp nhất và hòa bình. Chúng ta làm điều này xuất phát từ đức tin và từ việc chúng ta thuộc về giáo hội. Chúng ta hãy tự hỏi, là một môn đệ của Chúa, chúng ta đã đóng góp được gì cho người nam và nữ tại khu vực Địa Trung Hải?
Chuyển giao đức tin. Đi từ thực tế của vùng đất này, Đức Thánh Cha nói đến việc chuyển giao đức tin cho các thế hệ. Việc này chỉ có thể được thực hiện tại nơi đây khi đức tin được gìn giữ và nuôi dưỡng nhờ giáo lý và cử hành các bí tích, giáo dục lương tâm và lắng nghe lời Chúa. Ở nơi đây, đức tin được kết hợp với sự phong phú của các nền văn hóa qua các tác phẩm nghệ thuật, một di sản thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Di sản này phải được bảo tồn cẩn thận và chuyển giao cho các thế hệ tiếp theo.
Loan báo tin mừng đi đôi với dấn thân vì lợi ích chung. Trong bối cảnh này, việc loan báo tin mừng không thể tách rời khỏi việc dấn thân vì công ích và thúc đẩy chúng ta hành động không mệt mỏi cho hòa bình. Ngày nay, khu vực Địa Trung Hải trở nên bất ổn và chiến tranh, cả ở Trung Đông lẫn các nước Bắc Phi, cũng như giữa các nhóm sắc tộc hoặc các nhóm tôn giáo. Chúng ta cũng không thể quên cuộc xung đột vẫn chưa được giải quyết giữa người Israel và người Palestine, với sự nguy hiểm của các giải pháp bất bình đẳng và do đó là kẻ gây ra các cuộc khủng hoảng mới.
Chiến tranh là một hành động điên rồ. Theo Đức Thánh Cha, trong các cuộc chiến tranh, người ta sử dụng những của cải, tài nguyên, xã hội để hỗ trợ cho các gia đình, y tế, giáo dục và việc mua vũ khí. Và đây là một hành động điên rồ. Mục tiêu cuối cùng của mỗi xã hội loài người vẫn là hòa bình. Không có sự thay thế hợp lý nào cho hòa bình. Chiến tranh xuất hiện như là sự thất bại của mọi dự án con người và Thiên Chúa. Điều này dễ hiểu khi thăm một thành phố có xung đột. Chúng ta sẽ nhận ra do hận thù, khu vườn biến thành một vùng đất hoang tàn và thiên đường trở thành địa ngục trần gian.
Phải ưu tiên xây dựng hòa bình. Việc xây dựng hòa bình phải là ưu tiên hàng đầu mà giáo hội và mọi tổ chức dân sự phải luôn nhận thấy. Và công lý là điều kiện kiên quyết và thiết yếu. Hòa bình bị chà đạp ở nơi mà nhu cầu của con người bị bỏ qua và lợi ích kinh tế của các đảng phái chiếm ưu thế. Công lý cũng bị văn hóa loại bỏ cản trở, đối xử với con người như đồ vật, tạo ra và gia tăng bất bình đẳng. Nhiều hoạt động bác ái, giáo dục được các cộng đồng Kitô thực hiện góp phần ngăn chặn văn hóa này. Và mỗi khi các giáo phận, giáo xứ, hiệp hội, tình nguyện viên hoặc các cá nhân làm việc để hỗ trợ những người bị bỏ rơi hoặc có nhu cầu, thì Tin Mừng lại có được sức thu hút mới.
Tình trạng của người di cư. Đức Thánh Cha đề cập đến tình trạng thực tế của Địa Trung Hải. Đây là một vùng đất dừng chân của những người phải rời khỏi quê hương do chiến tranh và bạo lực với mong ước tìm kiếm một cuộc sống xứng đáng hơn với nhân phẩm. Nhưng thực tế, họ đang phải sống trong một hoàn cảnh rất bấp bênh do số người tị nạn ngày càng gia tăng, khí hậu và môi trường ngày càng trở nên khắc nghiệt. Và như thế, đây là điểm đánh dấu sâu sắc về khu vực Địa Trung Hải, điều mà chính các quốc gia và các tôn giáo chưa chuẩn bị kịp. Hậu quả là, không chỉ các quốc gia mà những dòng người di cư đi qua, lẫn các quốc gia mà họ muốn đến định cư bị ảnh hưởng, mà chính các chính phủ và các xã hội nơi họ ra đi cũng trở nên u tối bởi sự ra đi của nhiều người trẻ. Chúng ta biết, trong nhiều hoàn cảnh hiện nay, đang lan tràn sự dửng dưng và thậm chí là từ chối những người tị nạn. Điều này làm cho chúng ta nhớ đến thái độ trong các dụ ngôn của Tin Mừng. Thái độ đóng kín cõi lòng trong chính sự giàu có của mình, không đón tiếp những anh chị em đang kêu cứu. Họ sợ hãi và tìm cách phòng vệ trước những người mà họ coi như những người xâm lược. Đứng trước hiện trạng này, cộng đồng quốc tế cần phải dừng các can thiệp quân sự, đồng thời phải xây dựng các tổ chức bảo đảm cơ hội bình đẳng và những nơi mà công dân có thể tham gia vào công ích.
Sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục hãy lên tiếng yêu cầu các chính phủ bảo vệ các nhóm thiểu số và tự do tôn giáo. Trong những cuộc bắt hại tôn giáo, các cộng đoàn Kitô hữu là những nạn nhân trước tiên, tạo ra một vết thương làm con tim của chúng ta rớm máu. Chúng ta không thể thờ ơ trước hiện tượng này, đồng thời chúng ta không bao giờ chấp nhận để cho những người đi tìm kiếm niềm hy vọng bằng đường biển phải chết mà không được giúp đỡ, hoặc để họ trở thành nạn nhân của khai thác tình dục, mafia. Đức Thánh Cha nhìn nhận sự thật. Tất nhiên, việc đón tiếp và hội nhập toàn diện không phải là một quá trình dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta không thể tưởng tượng được việc người ta xây những bức tường. Địa Trung Hải có một ơn gọi đặc thù về mặt văn hóa luôn cởi mở cho những cuộc gặp gỡ, đối thoại và hội nhập văn hóa. Do đó, Địa Trung Hải đại diện tới một tiềm năng đặc biệt. Chúng ta đừng để chủ nghĩa quốc gia lan rộng, nghĩa là làm cho một số quốc gia bị cô lập. Chỉ đối thoại mới cho phép chúng ta gặp gỡ, giúp vượt qua những định kiến, có thể nói chuyện và hiểu nhau hơn. Theo nghĩa này, một cơ hội đặc biệt dành cho các thế hệ mới khi họ được đảm bảo quyền tiếp cận các tài nguyên và được đặt trong điều kiện để trở thành nhân vật chính trong hành trình của họ. Và nhờ đó, họ có thể tỏ ra là người có khả năng tạo ra tương lai và hy vọng. Kết quả này chỉ có thể xảy ra khi thế hệ trẻ được đón nhận cách chân thành, nhân từ không hời hợt trong mọi lĩnh vực và mọi cấp độ. Đối với những ai tin vào Tin Mừng, đối thoại không chỉ đơn giản có một giá trị nhân học mà còn có giá trị thần học. Lắng nghe anh chị em không chỉ là một hành động bác ái mà còn là một cách đặt mình lắng nghe Chúa Thánh Thần, là đấng chắc chắn cũng đang hoạt động ở người kia.
Thần học đón tiếp và đối thoại. Cần phải soạn thảo một nền thần học đón tiếp và đối thoại, diễn giải và đề xuất lại việc giảng dạy Kinh Thánh. Và điều này chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta nỗ lực thực hiện bước đầu tiên và không loại trừ những hạt giống sự thật nơi những người khác. Theo cách này, việc đối chiếu nội dung của các niềm tin khác nhau có thể liên quan không chỉ đến các sự thật được tin mà còn các chủ đề cụ thể vốn trở thành các điểm giá trị của tất cả các giáo huấn. Vì lý do này mà một cuộc gặp gỡ sống động hơn giữa các tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau là rất cần thiết, một cuộc gặp gỡ được thúc đẩy bởi tinh thần tôn trọng chân thành và một ý hướng hòa bình. Tiếp tục dòng tư tưởng về đối thoại, Đức Thánh Cha hướng các giám mục đến tài liệu về tình huynh đệ con người về hòa bình và chung sống đã ký tại Abu Dhabi. Đức Thánh Cha nói, theo những lời dạy thiết thực của tài liệu, các tôn giáo, thay vì chống đối nhau, phải cùng nhau hợp tác lo cho người nghèo, người di cư và cùng nhau tìm kiếm sự hiệp nhất.
Mẫu gương tông đồ Paulo. Đức Thánh Cha cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này mang lại nhiều hoa trái tốt lành nhờ sự cầu bầu của Thánh Paulo, người đầu tiên đã vượt Địa Trung Hải với biết bao khó khăn gian khổ để mang tin mừng của Chúa cho muôn dân. Mẫu gương của Thánh Tông Đồ giúp các giám mục tiếp tục dấn thân trong niềm vui và tự do để chuyển giao đức tin cho thời đại hôm nay. Cuối cùng, Đức Thánh Cha trích dẫn lời ngôn sứ Isaiah như một sứ vụ dành cho các giám mục và cũng như ước muốn cho ban sức mạnh và niềm hy vọng. Trước sự hoang tàn của Jerusalem và dân phải lưu đày, vị ngôn sứ luôn hướng mắt về tương lai hòa bình và thịnh vượng. Họ sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa, xây dựng lại những hoang tàn thủ trước, tu bổ những thành bị bỏ hoang, những chốn hoang tàn từ bao thế hệ. Đức Thánh Cha nói, đây là công việc mà Thiên Chúa trao phó cho anh em cho khu vực Địa Trung Hải này.
Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, Đức Cha Paul Desfarge, Tổng giám mục Andrew của Angelia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi, đại diện hội nghị cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã bắt tay từng giám mục và ra quảng trường phía trước nhà thờ Thánh Nicola để chào các tín hữu trước khi dâng thánh lễ ngoài trời cùng với các tín hữu tại Paris lúc 11 giờ.
Cùng với các giáo mục và các giáo dân ở Paris, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ bảy thường niên. Khởi đầu bài giảng, Đức Thánh Cha trích dẫn bài đọc của Ngài, Tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 5 câu 38 đến câu 48. Ngài nói,
Jesus cita l'antica legge, occhio per occhio, dente per dente.
Chúa Giêsu đã trích dẫn luật xưa về việc mắt đền mắt, răng đền răng, để thấy rằng ai lấy của anh cái gì thì anh lấy lại của anh ta cái đó. Đây là một tiến bộ để người ta không đáp trả lại người làm tổn thương mình bằng một hành động tồi tệ hơn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu còn đi xa hơn một bước nữa. Còn Thầy bảo rằng, đừng chống cự người ác. Đức Thánh Cha tự đặt câu hỏi, mà lạy Chúa, làm thế nào được? Nếu có một ai đó nghĩ xấu về con, nếu có ai đó làm tổn thương con không thể đáp lại bằng chính hành động đó sao? Không, Chúa Giêsu nói rằng, không bạo lực. Chúng ta có thể nghĩ là giáo huấn của Chúa Giêsu để theo đuổi một chiến lược, đó là cuối cùng kẻ ác sẽ từ bỏ thôi. Nhưng đây không phải là lý do khiến Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải yêu ngay cả kẻ làm hại mình. Lý do của Ngài là Chúa Cha, Chúa chúng ta luôn yêu thương mọi người, ngay cả khi không được đáp lại. Ngài cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt và cho mưa xuống trên người công chính cũng như trên kẻ bất lương. Và hôm nay, trong bài đọc 1, Ngài nói với chúng ta, các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ta là Đấng Thánh. Do đó, nếu chúng ta muốn trở thành môn đệ của Chúa Kitô, nếu chúng ta muốn gọi mình là Kitô hữu, thì đây chính là con đường, không có con đường nào khác. Được Chúa yêu, chúng ta cũng được mời gọi yêu thương. Được tha thứ, chúng ta cũng được mời gọi thứ tha. Được đụng chạm bởi tình yêu, chúng ta được mời gọi trao ban tình yêu mà không mong chờ người khác bắt đầu. Chúng ta có thể nói, Chúa Giêsu cường điệu khi nói, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ anh em. Ngài nói như thế là để khơi nên sự chú ý thôi, nhưng có lẽ Ngài không thực sự có ý đó. Không, ngược lại, Ngài muốn nói như vậy. Ở đây Chúa Giêsu không nói để tạo nên nghịch lý, Ngài không chơi chữ. Ngài nói trực tiếp và rõ ràng. Ngài trích dẫn luật xưa và long trọng nói, còn thầy nói với anh em, hãy yêu kẻ thù. Đây là những lời có chủ ý và chính xác. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại anh em. Đó là sự mới mẻ Kitô giáo, đó là sự khác biệt Kitô giáo. Cầu nguyện và yêu thương là những gì chúng ta phải làm. Và không chỉ với những người yêu thương chúng ta, không chỉ với bạn bè hay dân tộc của chúng ta. Bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu không có ranh giới. Chúa yêu cầu chúng ta can đảm với một tình yêu không tính toán. Đã bao lần chúng ta bỏ qua lời yêu cầu của Ngài, hành động như mọi người khác. Mệnh lệnh yêu thương không phải đơn giản là một sự hô hào, nhưng là cốt lõi của tin mừng. Chúa đòi chúng ta sự cực đoan của tình yêu. Điều cực đoan Kitô giáo duy nhất hợp lệ, đó là sự cực đoan của tình yêu. Anh em hãy yêu kẻ thù. Chúng ta tự hỏi, tôi bận tâm về điều gì trong cuộc sống? Về kẻ thù, về người tôi muốn xử xấu với họ, hay về việc yêu? Đừng bận tâm về sự xấu xa của người khác, của những người nghĩ xấu về bạn. Thay vào đó, hãy bắt đầu từ bỏ vũ khí nơi trái tim vì tình yêu Chúa Giêsu. Bởi vì bất cứ ai yêu Chúa đều không có kẻ thù trong lòng. Thờ phượng Thiên Chúa là đối nghịch với văn hóa thù hận. Chúa Giêsu biết nhiều điều không ổn. Ngài biết rằng sẽ luôn có một ai đó muốn làm điều xấu cho chúng ta, thậm chí bất hại chúng ta. Nhưng Ngài chỉ yêu cầu chúng ta cầu nguyện và yêu thương. Đây là cuộc cách mạng của Chúa Giê-xu, vĩ đại nhất trong lịch sử. Nếu chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu, thì đây là con đường, không có con đường nào khác. Nhưng bạn có thể phản đối, tôi hiểu sự vĩ đại của lý tưởng, nhưng cuộc sống là chuyện khác. Nếu tôi yêu và tha thứ, tôi không tồn tại nổi trong thế giới này, nơi logic của sức mạnh chiếm ưu thế và dường như mọi người chỉ nghĩ cho mình. Do đó logic của Chúa Giê-xu là một kẻ thua cuộc. Là kẻ thua cuộc trong mắt thế gian, nhưng là người chiến thắng trong mắt Thiên Chúa. Thánh Phao-lô đã nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai, đừng ai lừa dối mình, vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự dại dột trước mặt Thiên Chúa. Chúa thấy xa hơn, Ngài biết chiến thắng thế nào. Ngài biết chỉ có thể chiến thắng cái ác bằng cái thiện. Ngài đã cứu chúng ta không phải bằng gươm giáo, nhưng bằng thánh giá. Yêu thương và tha thứ là sống như người chiến thắng. Chúng ta sẽ thua nếu bảo vệ đức tin bằng vũ lực. Chúa cũng sẽ lặp lại với chúng ta những lời mà Ngài nói với Phê-rô trong vườn Gethsemane. Hãy bỏ gươm vào vỏ. Nơi những Gethsemane ngày nay, nơi thế giới thờ ơ và bất công, Kitô hữu không thể làm như những môn đệ, những người đầu tiên cầm gươm, rồi sau đó chạy trốn. Không, giải pháp không phải là rút gươm để chống lại ai đó, và thậm chí cũng không phải là chạy trốn khỏi thời đại mà chúng ta đang sống. Nhưng giải pháp là con đường của Chúa Giê-xu, tình yêu tích cực, tình yêu khiêm nhường, tình yêu đến cùng. Chúng ta có thể tự hỏi, mình có thể làm được không? Nếu mục đích là không thể, thì Chúa đã không yêu cầu chúng ta đạt đến. Chúng ta cầu xin Chúa ban sức mạnh để yêu thương. Hãy nói với Ngài, lạy Chúa xin giúp con yêu thương và dạy con tha thứ. Con không thể làm điều đó một mình, con cần Chúa. Chúng ta rất thường xin giúp đỡ và tạ ơn vì chúng ta, nhưng chúng ta ít xin để biết cách yêu thương. Như lời của Thánh Gioan Thánh Giá, vào lúc chiều tối của cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu. Hôm nay chúng ta chọn tình yêu, ngay cả phải trả giá, ngay cả lội ngược dòng. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi: Anh chị em thân mến, trong khi chúng ta tụ họp nơi đây để cầu nguyện và suy ngẫm về hòa bình và số phận của những dân tộc của vùng địa Trung Hải, thì ở phía bên kia biển, đặc biệt là phía tây bắc Syria, một thảm kịch mênh mông đang diễn ra. Từ trái tim của các mục tử, tiếng kêu được gióng lên đối với những thành phần liên quan với cộng đồng quốc tế, để làm im đi tiếng ầm ĩ của vũ khí và để lắng nghe tiếng khóc của những trẻ thơ và những người không được bảo vệ, để bảo vệ cuộc sống của thường dân và nhiều trẻ em vô tội hiện đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận. Mùa chay, lời mời gọi hướng về Thiên Chúa trong bối cảnh sự dữ.
Những ngày này, hầu hết thông tin mà chúng ta bắt gặp trên các phương tiện truyền thông đại chúng đều gắn liền với sự dữ. Từ dịch bệnh hoành hành, đến những xung đột chính trị, những tội ác giết người, cướp của, lừa đảo, cho tới những vấn đề ô nhiễm môi trường hay biến đổi khí hậu. Tất cả khiến chúng ta hình dung trước mắt mình một bức tranh ảm đạm, nhuộm màu tối sẫm bởi sự dữ. Đứng trước bức tranh đó, nhiều người dễ rơi vào trạng thái bi quan và hoang mang. Người thì chán chường, mất hết động lực và sức sống vì không còn niềm tin vào viễn tượng tốt lành của thế giới hay ý nghĩa tốt đẹp của cuộc đời. Nhiều người khác, ngay cả các Kitô hữu, lại có khuynh hướng mê tín dị đoan khi gắn liền các hiện tượng đó với những thuyết tiên tri này nọ. Còn một số khác là hình dung và trình bày cách méo mó về Thiên Chúa khi tìm cách chú giải những sự dữ dưới lăng kính là sự trừng phạt của Ngài. Còn đâu gương mặt của một người cha nhân lành nữa? Có lẽ đó là mối họa đáng sợ nhất mà sự dữ mang lại. Chiến thắng lớn nhất của sự dữ không phải là những hoạt động, những tàn phá nó gây ra cho thế giới nói chung và con người nói riêng, mà là việc nó khiến tâm trí chúng ta bị ám ảnh về nó, phải luôn nhắc đến nó. Sự ám ảnh đó dần dà làm tâm hồn chúng ta dễ bị sa mạc hóa, bị mất dần cảm thức và niềm tin vào sự thiện, đến mức hoặc không còn ngước lên nhìn Thiên Chúa và đặt mọi hy vọng, mọi tin tưởng tuyệt đối nơi người nữa, hoặc nhìn về người như một vị thẩm phán nghiêm khắc thay vì một người cha giàu lòng xót thương. Mùa chay gắn với lời mời gọi trở về. Lời mời gọi đó trước hết thúc giục chúng ta nhìn nhận lại thân phận yếu hèn, tội lỗi và ắt tự của mình. Suy gẫm về những lần sa ngã trong cuộc đời, chúng ta mới thấy tự mình không đủ sức để thắng những cơn cám dỗ và ý chí của mình cũng không giúp ta vượt lên những đố kỵ nhỏ nhen ở trong lòng hay những tham vọng đối với quyền lực và của cải. Suy nghĩ về phản ứng của mình trước những diễn biến của sự dữ, chúng ta mới thấy rằng tâm trí của mình chưa bao giờ đủ vững vàng để đảm bảo sẽ không lung lay trước những mối đe dọa đến từ bên ngoài. Chính việc nhìn lại nội tâm như thế giúp chúng ta cảm nghiệm và ý thức về sự mỏng giòn của nhân tính, như chia sẻ của Thánh Phaolô: sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Ý thức được sự bất toàn, chúng ta mới thấy mình cần đến Thiên Chúa và cần đến nhau. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại hiện trạng của thế giới. Chúng ta cần mở rộng tầm mắt và trái tim mình để nhìn vào những đau khổ của tha nhân, những xáo trộn của xã hội và những vết thương mà mẹ thiên nhiên đang gánh chịu. Mỗi người đều có phần trách nhiệm trước hiện trạng sự dữ đó. Chính những lối sống ganh đua, ích kỷ, hưởng thụ của chúng ta đã góp phần không nhỏ vào những vấn nạn như thế của nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta lại cần có tâm thế và tầm nhìn đúng đắn trước những sự dữ đó. Đừng để mình bị ám ảnh và bị nó điều khiển đến mức bị rơi vào tình trạng sa mạc tâm hồn. Để được như vậy, ta cần hướng ánh mắt và tâm hồn đến Thiên Chúa để nghiệm ra rằng Ngài là đấng trọn lành, Ngài làm chủ mọi biến cố vì Ngài lớn hơn tất cả. Và sự thánh thiện của Ngài vượt trên mọi sự dữ. Nói cách khác, chúng ta không chỉ cần phải hoán cải con tim yếu hèn, mà còn cần phải hoán cải tầm nhìn của chúng ta về thực tại thế giới. Vì vậy, lời mời gọi của mùa chay cũng đồng thời bao hàm việc chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa để ý thức về giá trị của mình, ý thức về cuộc đời được bao bọc bởi ân huệ, bởi tình thương và sự tốt lành vô biên mà Thiên Chúa quan phòng cho mỗi người. Ý thức đó sẽ giúp chúng ta sống tâm thế tạ ơn, hy vọng và tin tưởng trước hiện trạng của thời cuộc, đồng thời hăng say dấn thân cho tha nhân mạnh mẽ hơn, vì biết rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và hỗ trợ con người trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ ơn gọi yêu thương, tương trợ và gánh vác cho nhau với tâm tình tín thác và tin tưởng trước những thử thách là bài học mà Thiên Chúa muốn nhân loại rút ra như một phần ý nghĩa của đau khổ và sự dữ. Thiết tưởng, đó là cách chúng ta sống tâm tình mùa chay cách chân thực như lòng Chúa mong muốn. Tâm tình đó lay động chúng ta khiêm nhường mở lòng ra với chính nội tâm của mình để nhìn thấy sự mỏng giòn của bản thân và chạm thấu những đau khổ của tha nhân và của thế giới. Đó cũng là tâm tình hoán cải nơi tâm trí và con tim khi nhìn đến những hiện trạng sự dữ như thế, để tâm hồn chúng ta thoát được sức khống chế và kềm tỏa của chính sự dữ nhờ biết ngước mắt nhìn đến đấng tốt lành và quyền năng. Mọi sự trở về, mọi tâm tình thống hối đích thật phải dẫn đến việc mở lòng ra với Thiên Chúa để được đổ tràn ơn bình an, thiện hảo và hy vọng của Ngài, để thấy được chính Ngài là cha nhân hậu đang luôn dõi theo, che chở và bảo vệ con cái mình, và nghiệm được rằng không có sự dữ nào lớn hơn tình yêu và sự thiện của Thiên Chúa đối với chúng ta, như kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ một sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tào nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.